Thứ sáu tuần thứ hai thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Nhưng hiện nay Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật Thiên Chúa khiển trách dân rằng, Đức Chúa phán, này sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta cũng bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán. Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Khi Thiên Chúa nói đến giao ước mới, người làm cho giao ước thứ nhất hóa ra giao ước cũ, và cái gì cũ kỹ lỗi thời thì sắp tan biến đi. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, có nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartholomew, Matthew, Thomas, Jacobe, con ông Anphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Chúa Giêsu là trung gian của giao ước mới hoàn hảo hơn. Các bài đọc hôm nay xoay quanh sự quan trọng của những gì Chúa Giêsu làm. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái so sánh hai giao ước cũ và mới mà Thiên Chúa thiết lập với dân. Vì giao ước cũ bất toàn nên mới có giao ước mới. Giao ước mới hoàn hảo hơn giao ước cũ vì đặt căn bản trên những lời hứa tốt đẹp hơn của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 để các ông ở với Ngài và được huấn luyện trước khi Ngài sai các ông đi rao giảng tin mừng và tiếp tục sứ vụ của Ngài ở trần gian. Bài đọc 1. Chúa Giêsu là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Thứ nhất, quan niệm về giao ước. Thông thường giao ước là một hợp đồng giữa hai bên đồng ý thỏa thuận về một số những điều mà hai bên đồng ý giữ. Nếu một bên không chịu giữ hợp đồng, giao ước ấy sẽ trở nên vô hiệu. Từ ngữ Hy Lạp thường dùng để chỉ giao ước là syntheke. Điều đáng chú ý trong đoạn văn này, tác giả không dùng chữ syntheke mà dùng từ diatheke. Từ ngữ này được dùng để chỉ một lời hứa mà một người ở cấp bậc cao hơn hứa với một người ở dưới mình. Trong giao ước của Thiên Chúa với con người, Thiên Chúa là nguồn gốc và là nguyên nhân của những lời hứa. Thứ hai, giao ước cũ và mới. Giao ước cũ là giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với Israel qua trung gian của ông Môi-se trên núi Sinai. Theo giao ước này, Thiên Chúa hứa sẽ thương yêu và săn sóc Israel nếu họ tuân giữ cẩn thận các giới răn của Ngài. Xin coi sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 23. Giao ước mới, đặc điểm: hoàn hảo hơn giao ước cũ. Tác giả dẫn chứng lời đã được tiên báo bởi tiên tri Jeremiah chương 31 câu 31 đến 34. Quả thật Thiên Chúa khiển trách dân rằng, Đức Chúa phán, này sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta đã bỏ mặc chúng. Đức Chúa phán. Tác giả dùng tính từ kainos để chỉ mới cả về thời gian lẫn phẩm giá. Nhưng hiện nay, Đức Giê-xu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Lý do hiện hữu của giao ước mới là vì sự bất toàn của giao ước cũ. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Tác giả lý luận, khi con người nói đến giao ước mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hóa ra giao ước cũ. Và cái gì cũ kỹ lỗi thời thì sắp tan biến đi. Sự khác biệt nền tảng giữa hai giao ước, thập giới của giao ước cũ được khắc ghi trong hai bia đá, trong khi lề luật của giao ước mới sẽ được Thiên Chúa ghi vào trí lòng dân, sẽ khắc vào tâm khảm của dân lề luật của Thiên Chúa. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Con người giữ lề luật không chỉ vì bắt buộc phải giữ, nhưng còn vì yêu thương đấng dạy dỗ mình. Mọi người đều biết Thiên Chúa, không còn chỉ giới hạn trong vòng dân Do Thái mà thôi. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi cho dân, ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm chúng nữa. Phúc âm, Chúa Giê-xu thành lập nhóm 12. Thứ nhất, sứ vụ của nhóm 12. Rồi Chúa Giê-xu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Tại sao phải lập nhóm 12? Thứ nhất, để tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng. Chúa Giê-xu biết rõ những gì sẽ xảy đến cho Ngài trong tương lai, vì thế Ngài cần những người tiếp tục công việc của Ngài. Người lãnh đạo giỏi là người biết nhìn đến tương lai và biết huấn luyện những người có khả năng để thay thế mình sau này. Vì nếu không huấn luyện người để thay thế, tất cả những cố gắng của mình, cho dù hay đến đâu chăng nữa, cũng sẽ rơi vào quên lãng. Thứ hai, để tin mừng được loan báo sâu rộng và nhiều người được chữa lành hơn. Phương tiện truyền thông duy nhất thời đó là loan báo bằng miệng, và phương tiện di chuyển thịnh hành nhất là đi bộ. Chúa Giê-xu băn khoăn làm sao để tin mừng có thể đạt tới mọi người, và không còn cách nào hiệu quả hơn là mời gọi nhiều người cộng tác để Ngài huấn luyện và rồi sai họ đi thi hành sứ vụ. Đó là lý do tại sao Ngài không chỉ huấn luyện một mà 12 tông đồ. Và bên cạnh đó, Ngài còn huấn luyện rất nhiều các môn đệ đi theo Ngài. Điều này dạy chúng ta, để tin mừng có thể lan tràn đến mọi người, chúng ta cần sự cố gắng và công tác của rất nhiều người, chứ không giới hạn trong một thiểu số có tài năng hay kiến thức mà thôi. Thứ ba, Chúa Giê-xu gọi các ông để các ông ở với Ngài. Cách huấn luyện hiệu quả nhất của người thời xưa là cho ở với Thầy. Mục đích không những là để cho các trò học tất cả những gì nơi Thầy, sự khôn ngoan cũng như cách cư xử, nhưng còn là cơ hội cho Thầy quan sát các trò của mình và sửa sai những lỗi lầm cho họ. Thứ hai, thành phần của nhóm 12. Người thành lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerges, có nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartholomew, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Thaddeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Nhìn qua danh sách của 12 tông đồ, một người có những nhận xét như sau. Thứ nhất, chẳng có ai nổi bật về danh giá, về quyền thế cũng như về kiến thức. Ngược lại, đa số là những người ngư phủ thất học tầm thường. Các ông có thành công và trung thành với sư vụ hay không là do cách thức Chúa Giêsu huấn luyện. Thứ hai, họ là những con người yếu đuối tội lỗi. Matthew là người thu thuế và được xem là tội lỗi thường xuyên và công khai. Judas Iscariot là người sẽ nộp Chúa. Hai con ông Giê-bê-đê, Gioan và Giacôbê là những người nhắm địa vị ngồi bên tả và bên hữu Chúa Giê-xu trong vương quốc của Ngài. Phêrô chối Chúa 3 lần và hầu hết các tông đồ đều bỏ Chúa trong cuộc thương khó của Ngài. Điều này cho chúng ta thấy việc huấn luyện con người không phải là dễ. Thứ ba, tính khí rất khác nhau. Simon, người thuộc nhóm quá khích, có khuynh hướng bảo vệ quốc gia Do Thái, rất ghét những người cấu kết với ngoại bang để bóc lột dân chúng như Matthew, người thu thuế. Thế mà Chúa Giêsu chọn hai ông để sống chung với nhau, để dẹp bỏ sự khác biệt và cùng chung lo một sứ mạng rao giảng tin mừng. Phêrô rất nhanh nhẩu đến nỗi làm mà không chịu suy nghĩ để ở với Gioan, một người luôn thâm trầm và cẩn thận suy nghĩ trước khi làm. Nói tóm, sự huấn luyện của Chúa Giêsu và cuộc sống chung đã làm cho các ông phải dẹp bỏ những khác biệt cá nhân để cùng hy sinh cho sứ vụ rao giảng tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu, vì Ngài là trung gian của một giao ước hoàn hảo. Amen.